Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của Quản gia Cơ Đốc với bài 56 Quản gia và Hội Thánh cùng nhau làm việc. Trên các đường phố ngày nay, dường như nơi nào cũng thấy xe cộ dập dìu, tất bật, với quá nhiều người ngồi trên xe cùng những bận rộn của cuộc sống. Có lẽ người ta không còn lạ gì cảnh vừa lái xe vừa bàn công việc qua điện thoại của nhiều người. Nguyên nhân vì có nhiều người cùng một lúc phải ôm nhiều việc khác nhau. Hầu hết trong số họ đều quan niệm cùng một lúc làm nhiều việc sẽ đạt được hiệu quả hơn và thu nhập cao hơn. Nhưng thực tế, theo một nghiên cứu khoa học đã cho thấy rằng cố gắng ôm nhiều việc cùng một lúc sẽ dẫn đến lắm điều tai hại khác, vì trong các hành động mà chúng ta thực hiện đều chỉ được điều khiển bởi cùng một bộ phận là não. Do đó, trong cùng một thời gian, chúng ta khó mà thực hiện hiệu quả đối với nhiều việc phức tạp hơn là tập trung vào một công việc mà thôi. Chưa kể, khi chúng ta ôm đồm nhiều việc, thì bộ não của chúng ta phải làm việc căng thẳng, khiến cho cơ thể sẽ tiết ra nhiều adrenaline và nhiều hormone gây stress. Các chất này liên tục kích thích thần kinh, khiến người chịu đựng sự căng thẳng sẽ bị nhức đầu, đau bao tử, thiếu ngủ hay mất ngủ, trầm cảm hoặc các bệnh về tim. Nhất là khi ôm đồm nhiều việc, người ta phải tiêu tốn nhiều thời gian vô ích cho việc phải chuyển từ việc này sang việc khác liên tục, làm tăng nguy cơ sai sót trong công việc do thiếu hụt thông tin hay nhiễu loạn thông tin, bởi não người không thể ghi nhớ và lưu trữ thông tin cùng một lúc quá nhiều điều. Và nếu tình trạng này bị kéo dài liên tục, sẽ khiến người ấy bị giảm dần khả năng sáng tạo, cũng như khả năng xử lý tình huống một cách khôn ngoan. Thậm chí còn có thể dẫn đến việc mất khả năng tập trung hay mất trí nhớ tạm thời cho những người luôn bị căng thẳng như thế nữa. Có lẽ vì vậy mà xưa nay ông bà ta cũng thường nói nhất nghề tinh, nhất thân vinh. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Đức Chúa Trời chí cao là nguồn của sự khôn ngoan vô đối, nên khi Ngài giao việc cho mỗi chúng ta là những quản gia cơ đốc trong nhà Ngài, Ngài cũng sắm sẵn cho chúng ta một số ta lân thích hợp để thực hiện tùy theo tài mỗi người, như trong câu chuyện người chủ giao ta lân cho các đầy tớ mà chúng ta đã học với nhau trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25. Các quản gia không ai làm việc giống ai, cũng không ai được miễn trừ không phải làm công việc của Chúa giao cả, nhất là không ai phải ôm hết công việc một mình, vì lời Chúa đã khẳng định ai riêng phần nấy. Và thư Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 27 đã dạy rõ rằng: vả anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Đây là lời dạy của sứ đồ Phao-lô dành cho hội thánh Cô-rinh-tô ngày trước, cũng là bài học cho chúng ta là những quản gia trong nhà Chúa ngày nay, phải ý thức vai trò quan trọng của mình trong hội thánh. Vì là cơ đốc nhân, mỗi chúng ta đều là chi thể trong một thân của Đấng Christ. Thân của Chúa, tức hội thánh của Ngài, chỉ có thể khỏe mạnh khi hết thảy các bộ phận trong thân đều cùng nhau nhịp nhàng làm việc. Không có bộ phận nào cứ đứng bên lề hội thánh hay một bộ phận nào ôm đờm làm thay cho nhiều bộ phận khác. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhiều vai trò và trách nhiệm của quản gia cơ đốc trong hội thánh để rút cho mình những bài học kinh nghiệm biết cùng khích lệ nhau trong sự hầu việc Chúa đem lại nhiều kết quả cho nhà Ngài. Điều thứ nhất, quản gia cơ đốc phải cùng nhau làm việc bởi chúng ta là chi thể của một thân đấng Christ. Lời Chúa dạy, vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân, dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Theo thư Cô-rinh-tô nhất, chương 12, câu 12. Là cơ đốc nhân, mỗi chúng ta dù có khác nhau về chủng tộc, độ tuổi, giới tính, trình độ, khả năng, công ăn việc làm hay địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh sống, nhưng bởi đức tin chúng ta đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì mỗi chúng ta đều có cùng một địa vị giống nhau là con Đức Chúa Trời. Thánh Linh ngự trong đời sống của chúng ta thì sự sống của Ngài đồng công, đồng tuôn chảy trong mỗi chúng ta. Kinh Thánh cho biết chúng ta đều chịu phép bắt tên chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân của Đấng Christ, tức là Hội Thánh, và đều uống chung một Thánh Linh nữa. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 13. Thư Ê-phê-sô chương 1 câu 22 cho biết Chúa Giê-xu là đầu của Hội Thánh. Trong thân của Đấng Christ, tức trong Hội Thánh Chúa, chúng ta là chi thể, phải có mối tương giao với Chúa là đầu của thân thể và mối tương giao với nhau, vì tất cả đều là con của Chúa. Đầu là cơ quan đầu não của thân, có khả năng tiếp thu thông tin, nhận thức đối tượng, xử lý và giải đáp thông tin qua việc điều khiển mọi hoạt động của cơ thể. Chỉ có chi thể nào bị bệnh hay bị cắt bỏ khỏi thân thì chi thể đó mới ở ngoài sự điều khiển từ não bộ mà thôi. Chúng ta là chi thể của một thân đã được lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 25 nhắc nhở rằng trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Vì thân thể chỉ được trọn vẹn khi có đầy đủ các chi thể cùng nhau hoạt động mạnh mẽ dưới sự điều khiển khôn ngoan của bộ phận đầu não của thân. Chỉ cần một bộ phận bị tổn thương, đau đớn thì cả thân thể đều chịu chung số phận. Cho nên, hết thảy các chi thể của thân hay mỗi cơ đốc nhân trong hội thánh phải lo tưởng đến nhau. Trong sự làm việc chung với nhau, các chi thể lo cho nhau thì sẽ đem lại lợi ích cho nhau cũng như cho chính thân thể mà mình thuộc về. Từng bộ phận riêng lẻ của thân không thể nào giúp người khác hiểu được về một thân trọn vẹn. Hay thiếu hụt một bộ phận nào trong thân thì thân thể cũng phải chịu sự tật nguyền. Cho nên mỗi thành viên của thân Đấng Christ hay mỗi quản gia cơ đốc trong nhà Chúa phải ý thức vai trò của mình là phải gắn với Chúa là đầu của Hội Thánh và gắn với nhau để cùng làm việc chung trong Hội Thánh. Có như thế, tất cả mới có thể hiệp với nhau trong nhà Đức Chúa Trời để cùng nhau làm việc Chúa giao mà hoàn thành ý định đời đời của Ngài. Đó là hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, theo thư Ê-phê-sô chương 1 câu 10. Nghĩa là chúng ta phải giúp muôn vật được giải cứu trong Đấng Christ bằng cách rao truyền phúc âm cho nhiều người. Và hễ ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Chúa cuộc đời mình thì đều được cứu rỗi để họ cùng chúng ta chung hưởng phước hạnh đời đời trong kỳ Chúa trở lại. Điều thứ hai, quản gia cơ đốc phải cùng nhau làm việc để gây dựng hội thánh là thân thể của Chúa. Lời Chúa dạy trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 18 rằng: "Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài, lấy làm tốt mà chỉ định. Vì vậy, không ai có thể làm việc đơn lẻ hoặc ôm đờm một mình. Cùng nhau làm việc là phương cách khôn ngoan nhất để gây dựng hội thánh Chúa. Đức Chúa Trời sắp đặt mỗi chi thể của thân vào một vị trí trong thân theo ý tốt nhất của Ngài. Mỗi quản gia cơ đốc đều được Chúa giao cho công việc khác nhau, ân tứ khác nhau, nhưng tất cả đều phải đứng chung với nhau để có thể cùng nhau làm việc hầu đem lại lợi ích cho hội thánh chung. Mỗi chúng ta đều sống bằng sự sống chung của Đấng Christ, đồng chịu một sự điều khiển tẩy trị của một mình Đấng Chí Cao để cùng thực hiện cho được một mục đích cao trọng chung của Đức Chúa Trời giao phó. Muốn cùng nhau làm việc cho Chúa, đòi hỏi mỗi chúng ta phải biết chấp nhận nhau, không tị hiềm ganh ghét, không cố tranh giành cho được điều người khác có, hay tự dằn vặt chính mình vì tự ti mặc cảm. Để có thể cùng làm việc với nhau, mỗi quản gia trong nhà chúa cũng cần phải giúp đỡ nhau hiểu rõ công việc chung cần làm, bao gồm những công việc gì, tùy theo ơn Chúa soi sáng cho mình, có thể thấy được. Chúng ta gây dựng lẫn nhau bằng cách tạo cơ hội cho nhiều người có lòng yêu mến Chúa cùng tham gia. Bởi vì có thể sẽ có những người nhận biết rõ ân tứ mình đang có là gì. Họ sẽ dễ dàng đặt mình vào những công việc thích hợp với khả năng Chúa ban cho họ. Nhưng cũng có nhiều người chưa biết rõ khả năng hay ân tứ tiềm ẩn của mình, nên họ còn ngập ngừng hoặc không có ý định tham gia, nên cứ đứng bên lề hội thánh. Nếu chúng ta biết khích lệ họ mạnh dạn dấn thân vào công việc từ dễ đến khó, chắc chắn họ sẽ có cơ hội nhận biết được khả năng hay ân tứ Chúa ban trong quá trình làm việc của mình, để rồi hết thảy chúng ta đều nhờ năng quyền của Chúa mà cùng nhau góp phần hoàn thành mục đích chung của Ngài trong hội thánh Chúa. Tóm lại, kinh nghiệm con người còn biết một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Huống chi chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời chí cao, và vì mỗi chúng ta đều có cùng một sự sống phong phú dư dật của Chúa, cùng được Ngài tín nhiệm giao cho địa vị làm quản gia trong nhà Ngài. Cho nên, Cha Thiên Thượng đã sắm sẵn cho chúng ta mọi điều thuận lợi và giá trị hơn người thế gian rất nhiều, để chúng ta cùng nhau thực hiện công việc thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta cần dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một trong Thánh Linh để hỗ trợ nhau trong sự hầu việc Chúa. Chắc chắn khi có nhiều bàn tay sẵn sàng giơ ra để đảm đương công việc có cần của nhà Chúa, thì việc gây dựng hội thánh hay nước trời vinh hiển sẽ sớm đạt đến kỳ mỹ mãn, để mỗi người chúng ta đều cùng chung hưởng phước với Cha trên trời đời đời.
Con đây dâng vua chí cao, luôn ngợi khen tôn vinh mãi thôi. Vì từ trong thế gian không có chi bằng Chúa. Đời con đây nguyện dâng Chúa thôi, kính danh vua Giêsu. Giữa nương nơi Cha an vui, ca khen mãi mãi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, Ngài vào trong thế gian đầy tội ô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giêsu tuôn tràn, mọi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa dẫn con đi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, Ngài vào trong thế gian đầy tội ô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giêsu tuôn tràn, mọi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa.